Chúng ta bước sang bài 15, nội dung của luật tự nhiên. Vậy thì luật tự nhiên chỉ dạy chúng ta điều gì? Để trả lời câu hỏi này, Thánh Thomas có nhận xét như thế này về con người chúng ta. Con người có khuynh hướng tự nhiên là quy hướng đến tất cả những sự vật mà lý trí nhận biết chúng là tốt nên phải làm, và ngược lại, nếu lý trí nhận biết chúng là xấu thế nên phải tránh xa. Con người chúng ta có cái khuynh hướng tự nhiên như vậy. Nhưng khuynh hướng tự nhiên nào? Thì người ta nhận thấy có bốn khuynh hướng tự nhiên mà con người chúng ta muốn. Khuynh hướng thứ nhất, khuynh hướng bảo vệ sự sống của mình. Tất cả mọi người chúng ta đều muốn sống, muốn bảo vệ cuộc sống của mình, hiện hữu của mình. Và như thế điều này cho thấy sự thiện hảo của hiện hữu như nó là. Đó là cái chung của tất cả mọi người, của mọi thụ tạo. Hiện hữu thì tốt đẹp. Cái khuynh hướng thứ hai mà chúng ta thấy ở nơi loài người chúng ta, đó là kết hợp giới tính. Mặc dù loài vật nó cũng có khuynh hướng này, nhưng nơi con người chúng ta, cái khuynh hướng này nó có một chiều kích đặc biệt và thiêng liêng hơn. Nó mở ra và hướng về sự hiệp thông với một con người khác, một giới tính khác, mà chúng ta gọi đó là người nam hoặc là người nữ. Và nhờ sự kết hợp này, sự kết hợp giữa một người nam, một người nữ một cách bền vững, mà như Kinh Thánh nói là trở nên một xương, một thịt, thì nhờ sự kết hợp này mà loài người của chúng ta, hiện hữu của loài người chúng ta được duy trì. Và rồi ở nơi sự kết hợp nên một xương một thịt giữa người nam người nữ ấy, con người ta có khả năng thành toàn cái hiện hữu của mình, bởi vì sống tất cả cho người mà mình thương mến. Đó là khuynh hướng thứ hai mà chúng ta thấy có ở nơi tất cả mọi người chúng ta, khuynh hướng kết hợp giới tính. Khuynh hướng thứ ba, nó là khuynh hướng hướng đến đời sống xã hội. Khuynh hướng này không bị giới hạn bởi nhu cầu. Mỗi người cần sự giúp đỡ của người khác và những phúc lợi vật chất của tha nhân, mà chúng ta cần đến người khác. Cái nhu cầu vật chất, chúng ta sống trong xã hội liên đới với nhau, chúng ta cần đến nhau, bởi vì chúng ta không tự cung tự cấp cho bản thân mình tất cả mọi chuyện, đúng không ạ? Chúng ta cần đến người khác. Thế nhưng chúng ta không chỉ cần đến người khác về nhu cầu vật chất, mà cả về những nhu cầu về tinh thần, về văn hóa. Và như thế, nhờ cần đến nhau về phương diện vật chất cũng như tinh thần, mà cuộc sống của chúng ta tốt đẹp, phát triển cả về thân xác lẫn như tinh thần. Khuynh hướng thứ ba hướng đến đời sống xã hội, và tất cả mọi người đều muốn. Và khuynh hướng cuối cùng, khuynh hướng thứ tư, đó là khuynh hướng tìm kiếm chân lý. Đây là một khuynh hướng rất đặc biệt của con người chúng ta. Chúng ta muốn biết được ý nghĩa ngọn nguồn của cuộc sống chúng ta. Tìm kiếm chân lý có nghĩa là cái lý cuối cùng, ý nghĩa sâu xa của hiện hữu. Tại sao chúng ta sống? Sống để làm gì? Lý trí của chúng ta có cái mong muốn ấy, muốn đi tìm kiếm chân lý. Và nó được thể hiện ra nơi đời sống tôn giáo. Nơi đời sống tôn giáo, nơi các đời sống tôn giáo sự biểu lộ cái khát khao tìm kiếm chân lý, tìm kiếm ý nghĩa hiện hữu của mình. đã làm phát sinh ra các tôn giáo. Để trả lời, con người ta sống để làm gì? Với bốn khuynh hướng này, lý trí mách bảo cho ta biết đâu là điều tốt mà chúng ta phải làm và đâu là điều xấu chúng ta phải tránh. Điều tốt là những điều phù hợp với khuynh hướng tự nhiên mà tất cả mọi người chúng ta đều muốn như vậy. Và điều xấu là những điều nghịch lại với những cái khuynh hướng tự nhiên giúp chúng ta làm người. Nội dung của luật tự nhiên nói gì? Thì chúng ta có thể trả lời rằng chúng là những đòi hỏi của bản tính con người chúng ta. Và như thế, với bốn khuynh hướng tự nhiên này, chúng ta thấy luật tự nhiên có một nội dung rất đa dạng và nó sẽ được khai triển thành nhiều giới luật cụ thể khác nhau trong đời sống cá nhân cũng như đời sống xã hội. Trong tính đa dạng của luật tự nhiên như thế, một số câu hỏi được nêu lên. Có thể nhận biết một giá trị ưu việt mà nó sẽ là nền tảng và định hướng cho tất cả các giá trị khác hay không? Các giới luật cụ thể của luật tự nhiên có cùng một cấp độ giá trị hay không? Thông điệp ấn rạng người chân lý của Đức Giáo Hoàng John Paul II cho chúng ta những câu trả lời. Trước hết, thông điệp ấn rạng người chân lý phân biệt hai phạm trù. Phạm trù thứ nhất, sự thiện dành cho con người và sự thiện của con người. Hiểu thế nào là sự thiện dành cho con người và sự thiện của con người? Sự thiện dành cho con người, đó là những điều thiện hảo mà lý trí con người ta có thể lấy ra từ chính hiện hữu của mình. Theo đó, tất cả những gì liên hệ đến cuộc sống con người đều có giá trị nhất định. Sự thiện dành cho con người liên hệ đến các ngành khoa học, nghiên cứu về con người trên bình diện lý thuyết cũng như kinh nghiệm, thực nghiệm. Tất cả những gì dành cho con người tốt nhất, đẹp nhất, để cuộc sống của con người tốt nhất, đẹp nhất, thì đó gọi là sự thiện dành cho con người. Vậy thì sự thiện dành cho con người là để phục vụ sự thiện của con người, nghĩa là phục vụ sự thành toàn của con người chúng ta. Vậy thì ở ngọn nguồn của các sự thiện dành cho con người có một sự thiện gốc, đó chính là phẩm giá của con người, một thụ tạo duy nhất mà Thiên Chúa muốn tạo dựng nên nó vì chính nó. Sự thiện gốc này là nền tảng và nó định hình tất cả các loại sự thiện khác. Các loại sự thiện dành cho con người chỉ có giá trị thực sự luân lý khi chúng làm gia tăng sự thiện của toàn thể con người. Vậy thì sự thiện của con người là chuẩn mực nền, là nền tảng. Còn các sự thiện dành cho con người là nền tảng của các chuẩn mực luân lý đặc thù, là những giá trị cụ thể mà lý trí và kinh nghiệm của con người mách bảo rằng chúng quan trọng, chúng hữu ích, vì chúng giúp cho sự thiện của con người được thành toàn. Trong thực tế, nếu xảy ra trường hợp là các sự thiện đặc thù không thể hòa hợp với nhau, thì tiêu chuẩn để chọn lựa giá trị này hay giá trị kia hệ tại ở việc xác định mức độ cần thiết của các giá trị đặc thù đối với sự thiện toàn thể của con người. Bởi vì sao vậy? Thưa, bởi vì con người chúng ta nhân vị, tự bản chất có một phẩm giá cao cả nhất. Nó là sự thiện gốc thiêng liêng nhất mà tất cả những gì dành cho con người phải quy hướng về. Một số thần học gia đã phản bác quan niệm này. Sự thiện của con người là điểm quy chiếu của luật tự nhiên. Họ cho rằng quan niệm như thế thì khó khắc chi câu châm ngôn của triết học Ngụy Biện: con người là thước đo của vạn vật, và như thế là gạt bỏ vị trí tối thượng của Thiên Chúa. Nhờ lời của Thánh Irene, Ngài nói: Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Vị trí tối thượng của Thiên Chúa không mâu thuẫn, không cạnh tranh. Đúng hơn, đó là nền tảng và là căn nguyên cho sự thiện của con người. Nghĩa là Thiên Chúa muốn con người được sống và sống dồi dào. Như chúng ta đã nói, luật tự nhiên chỉ dạy những đòi hỏi về sự thiện hảo, về sự thành toàn của bản tính con người. Mà những đòi hỏi của bản tính con người thì biểu lộ thánh ý của Thiên Chúa. Vậy phải chăng luật tự nhiên có liên hệ mật thiết gì, có liên hệ gì với thập giới? Cũng là những điều răn Chúa dạy con người chúng ta thực hiện. Có liên hệ gì không? Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 2070 khẳng định thế này: thập giới là một phần mặc khải của Thiên Chúa, đồng thời dạy chúng ta biết nhân tính đích thực của con người. Thập giới làm sáng tỏ những bổn phận thiết yếu, do đó gián tiếp cho thấy những quyền căn bản gắn liền với bản tính của nhân vị. Thập giới là một cách trình bày luật tự nhiên đặc sắc. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo khẳng định thập giới là một cách trình bày luật tự nhiên đặc sắc. Thông điệp ấn rạng ngời chân lý số 79 viết như thế này: những sự thiện dành cho con người là những sự thiện được bảo đảm nhờ các điều răn. Mà theo Thánh Tô-ma, các điều răn này chứa đựng luật tự nhiên. Điều răn ở đây ám chỉ thập giới. Thập giới nó chứa đựng luật tự nhiên. Vậy thông điệp tái khẳng định quan điểm truyền thống của thần học luân lý công giáo, cũng như ủng hộ quan điểm Thánh Tô-ma trong những nội dung cụ thể, luật tự nhiên được diễn tả và tóm lược trong thập giới. Khi nói thập giới là sự cụ thể hóa luật tự nhiên thì một vấn đề được đặt ra: luật tự nhiên bao hàm và chỉ ra các chuẩn mực luân lý thực hành thường hàng và phổ quát, không có ngoại lệ. Có đúng như thế không? Luật tự nhiên, nói lại, luật tự nhiên bao hàm và chỉ ra các chuẩn mực luân lý thực hành thường hàng và phổ quát, không có ngoại lệ. Thông điệp ánh rạng người chân lý trả lời: luật tự nhiên giả thiết tính phổ quát với đặc tính được ghi khắc nơi bản tính của con người, thì luật tự nhiên đã được thiết định cho mọi hữu thể được phú ban lý trí và hiện hữu và hiện đang sống trong lịch sử. Nó biểu lộ phẩm giá của nhân vị, cũng như đặt nền tảng cho các quyền và bổn phận căn bản của con người. Thông điệp ánh rạng ngời chân lý khẳng định luật tự nhiên có giá trị phổ quát, bởi vì nó diễn tả những đòi hỏi của bản tính con người. Về tính phổ quát và thường hằng của các chuẩn mực luân lý của luật tự nhiên, thông điệp ánh rạng ngời chân lý cũng phân biệt hai loại: có những luật tích cực và luật tiêu cực. Luật tích cực là thế nào và luật tiêu cực là thế nào? Đối với luật tích cực, thông điệp khẳng định tính phổ quát và bất biến của nó. Luật tích cực đề cao những giá trị cao cả mà con người ta cần phải theo đuổi. Nó có giá trị phổ quát và bất biến. Thế nhưng điều quan trọng là biết cách áp dụng chúng một cách khôn ngoan vào trong thực tế cuộc sống nhờ khả năng biện phân của lương tâm. Tại sao cần phải biện phân, cần phải biết áp dụng một cách khôn ngoan những luật tích cực, những luật mời gọi chúng ta theo đuổi những giá trị tích cực một cách khôn ngoan? Vì lý do gì vậy? Thứ nhất, trong sự năng động tích cực của điều răn ấy, chẳng hạn điều răn yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, mà lòng yêu mến thì không có giới, luôn luôn có thể yêu mến nhiều hơn. Điều thứ hai, điều phải làm trong một tình huống nhất định tùy hoàn cảnh, mà vốn không phải tất cả đều có thể tin liệu được. Chúng ta cần phải áp dụng một cách khôn ngoan, bởi vì trong một hoàn cảnh cụ thể, chúng ta khả năng giới hạn của con người chúng ta không thể cùng một lúc làm được nhiều giá trị khác nhau, không thể, bởi vì con người chúng ta giới hạn. Thế nên các chuẩn mực luân lý tích cực nó luôn luôn có giá trị, nhưng mà không phải trong mọi trường hợp. Bởi vì sao? Bởi vì sự thiện đặc biệt của mỗi cá nhân phải được thực hiện xét theo mức độ của các giá trị, và sự thiện đó phải hướng tới sự thiện toàn thể của nhân vị, không phải luôn luôn chỉ là một sự thiện nào đó, và cũng không thể đảm đương mọi sự thiện trong cùng một lúc, trong cùng một hoàn cảnh. Thế nên trong một hoàn cảnh ấy, trong không gian ấy, trong lúc ấy, tôi phải chọn lựa điều nào cần thiết nhất tôi phải làm lúc này và ở đây để tôi có thể thành toàn hiện hữu của mình. Vậy thì trong một tình huống cụ thể cần phải biện phân và chọn lựa để có thể bao quát và đạt được sự thiện toàn thể của nhân vị một cách tối ưu nhất. Nhưng khi không thực hiện được một giá trị nào đó vì phải thực hiện một giá trị khác quan trọng hơn, thì điều đó không có nghĩa là phủ nhận giá trị mà tôi đã không làm. Đối với các luật tiêu cực thì sao? Thế nào là luật tiêu cực? Luật tiêu cực nó cho thấy mức độ tối thiểu của tình yêu, mà nếu vượt qua thì hành vi sẽ trở thành xấu. Cấm giết người là luật tiêu cực, vì nó chỉ ra mức độ giới hạn, không thể vượt qua. Nếu vượt qua là vi phạm. Và như thế, những luật tích cực chỉ ra những hành vi và trong mọi tình huống không bao giờ có thể là câu trả lời phù hợp, nghĩa là phù hợp với sự cao cả của con người. Làm như thế không bao giờ phù hợp với sự cao cả của con người. Vậy thì các giới luật tiêu cực cũng có giá trị phổ quát và thường hằng trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và đối với tất cả mọi người. Chúng ta kết thúc bài ở đây.